khác chứ mình bị ảnh hưởng với cái đó. Rồi mình nghĩ như một người mẹ hiền thương con cái, chăm sóc con cái, mình nghĩ là hình ảnh người mẹ hiền kham khổ bồng bế con, thương nuôi nấng con, rồi thì mình thấy mùi lòng. Cho nên nó giống như một cái tình yêu ủy mị. Bởi vì tôi không biết cái này, tôi không dám nói mạnh miệng, nhưng mà ý kiến riêng của tôi, ý kiến riêng của tôi thì tôi hết sức là tôi phủ nhận với cái mà người Việt Nam mình ca ngợi, tức là cái chuyện quan tâm thị kính. Tôi quan tâm có tinh thần gì mà ủy mị như vậy, cái tinh thần đại bi mạnh mẽ vô cùng chứ đâu mà chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đó, chỉ có bị một cái oan ức nhỏ nhoi với ông chồng đó thôi, rồi đi tu, rồi chịu khổ để nuôi con, rồi lộn quá. Mà chỉ có như vậy thôi mà thành Bồ Tát thì tôi thấy... Tôi không thể chấp nhận cái tinh thần như vậy gọi là đại bi được. Chỉ có thể tinh thần đó là của một con người tội nghiệp đáng thương và rất tốt. Chứ làm thế nào mà trở thành Bồ Tát hùng lực và từ bi ghê gớm được. Đó. Thế thì vậy thì ít ra tôi cũng có một đồng minh.
Mà cũng là minh thiện.
Ít ra có một đồng minh. Xưa nay tôi tưởng tôi cô đơn trong cái việc phủ nhận, không dám nói mạnh miệng. Tại vì sợ người ta hùa lại, người ta chửi mình sao. Đó. Chẳng hạn như ví dụ như là bên phía bên tàu đi, cái tư tưởng người ta mạnh hơn thì người ta huyền thoại nó một cái chuyện của quan âm. Chẳng hạn rõ ràng chuyện thị kính cũng là một cái chuyện bịa đặt 100%, thì cái chuyện diệu thiện nó cũng là một cái chuyện bịa đặt đi, nhưng mà cái chuyện diệu thiện nó nghe nó còn có hay hơn đó. Khi mà chẳng hạn như là nó nói đến cái vấn đề thiên phủ thiên nhãn của diệu thiện, cái nhân quả, lúc mà ông bố mà bảo là phải có mắt của diệu thiện, có cánh tay, những cái bàn tay diệu thiện nấu thuốc nên thì nó khỏi đó. Diệu thiện cũng sẵn sàng móc mắt để cho cha mà phát sinh đại nguyện, bảo chỉ dùng thân, dùng mắt hay dùng tay như vậy đó để mà báo hiếu cho cha mẹ, mà báo ân cho chúng sinh, cho nên có thể xả bỏ một cách dễ dàng. Thì dù vậy nó cái tinh thần nó còn hùng lực hơn là dám móc mắt, dám chặt tay mình để cho hay những cái gì, nó còn hùng lực hơn là cái chuyện thiện kính nhiều. Thì kính chỉ có nuôi một đứa nhỏ, mà nhất là mình thân phận đàn bà thì mình dễ chứng minh cái chuyện mình bị oan ức quá trời chứ dễ. Chứ phải như là ngày Bạch Ẩn mà đàn ông 100%, mà một cô con gái lên có mang bầu lên có bảo là tôi có bầu với mày này, nhà cô gái nó chửi đùa ông mà ông tu hành phá giới phạm trai, cô gái thì sinh đứa con mới mấy tháng đem vào thầy cho ông bảo là ông thầy tu phá giới phạm trai, giờ con ông đẻ rơi để rớt rồi ông nuôi táng mà nuôi đi, mà ông nghe về ông chưng hửng, của bạch hà không nuôi. Rồi mà mãi mốt về sau này rồi cái cô kia với cái cậu nhân tình kia, cậu kia thành danh rồi cái về hỏi cưới chính thức lên đòi con, mà không phải con ông trả đấy, trả con cho tụi tôi đấy, của bạch hà trả với mới ngon lành chứ tinh thần vậy mà chưa là quan tâm. Và đây chỉ là mà cô con gái thì dễ chứng minh qua ngôn chứng minh mình oan ức hồi nào cũng được hết trơn rồi. Mà có vậy không mà cũng thành đại vi quan thêm Bồ Tát thì tôi bất mãn quá.
Thế thầy ý con thì khác dạ. Như trong thời đại này mà một người phụ nữ như vậy hiếm lắm ạ.
Thì cũng gọi là những gọi là đáng khen thôi, nhưng mà con bảo là đến cái mức
kia nó gian hơn chứ còn đã còn
bảo đến cái mức mà
nó khác nhiều
trở thành một vì nghĩa là lấy thì khó quá. Sao bảo là móc mắt chặt tay như vậy nó còn kinh khủng nữa, còn khó. Mình bảo thiệt như vậy là chẳng hạn như thế thì cái tinh thần đại bi, chính cái tinh thần đại bi mà kỳ trước thì có nói rồi đó, tinh thần đại bi của Quan Thế Âm thì nói chung là của Phật giáo, nhưng mà tiêu biểu của ngài Quan Âm thôi, tức là cái đại bi của Bồ Tát và đại bi nó là cũng là một cái tinh thần bình đẳng. Đó, bình đẳng mà từ hôm qua cho đến hôm nay mình cứ nhắc nhở thế hoài từ cái pháp quán nhân duyên, tức là để diệt vô minh tăng trưởng trí tuệ, để mà thấy các pháp đều là bình đẳng, thấy tất cả là bình đẳng, cũng như cho đến cái thâm thí nhân quả cực kỳ, để thấy các pháp đều là bình đẳng, bình đẳng để mà cái tâm mình bình đẳng. Đó, bình đẳng như vậy thì cái tâm mình nó mới bình thường, tâm nó mới bình tĩnh, nó bình lặng như vậy. Đó là đạo, như là Chư Tổ nói là bình thường tâm thì đạo. Đó. Thế thì cái đại bi nó cũng chính là một cái sự bình đẳng vô cùng, bởi cái đại bi nó cũng giống như mình. Hôm trước có nói rồi mà, trước trong kinh khi mà cận bảo là đừng có phạm phải ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi là cái ủy mị, ngồi đó mà khóc thấy người ta khổ rồi thương tâm mà khóc. Mà nếu giả sử mình có ngồi đó mình thấy người ta khổ mình khóc, mình phải có một cái tầm mắt nhìn rộng lớn hơn nữa, tức là đó là một tinh thần của bi dũng rồi. Bi dũng đó, cái bi mạnh mẽ như phải cái bi ủy mị. Cái bi dũng đó là như vậy nè. Nếu mà mình có khóc cho những người mà khổ sở, mình phải nên khóc cả cho những người đang hưởng thụ và sung sướng nữa. Mình phải nhìn thấy rằng là chúng sinh là khổ, đó, mọi người đều khổ, cái kể cả cái người đang còn hưởng thụ nó cũng khổ, kể cả bây giờ ông Rockefeller cũng khổ nữa. Đó. Kể cả những tay mà giàu, nghĩa là phú gia địch quốc thì họ cũng khổ, mà kể cả những người mà ngủ gầm cầu gầm hè vỉa phố gì đó cũng là khổ nữa. Là bởi vì tại sao vậy? Tại vì cả cuộc đời của họ là họ tranh đấu để chống khổ. Suốt một cuộc đời của họ là họ chỉ có dùng hết thời gian đó để tranh đấu chống khổ mà thôi. Họ nào có một cái giây phút nào được hưởng đúng nghĩa đâu. Họ chống khổ không ngừng nghỉ. Họ chống khổ từng giây này qua phút nọ, từng ngày này qua ngày khác. Mình nghĩ coi từ sáng cho đến chiều, cắp sách, cắp rổ đến trường, con nít là để làm gì vậy? Để chống như vậy cái khổ ngu dốt. Cho nên phải học. Người lớn đi làm chi vậy? Để chống cái khổ của nghèo đói. Bởi vì nếu đi làm có tiền bạc, rồi cũng vừa chống cái khổ như vậy mà vừa đồng thời còn lo cầm thêm cái chống cái khổ là đúng giờ phải ăn uống. Tại sao vậy? Chống cái khổ của đói. Chống cái khổ của đói rồi tối về cũng phải là đi kiếm cái giường để ngủ. Tại sao vậy? Chống cái khổ của mỏi mệt. Mà trước khi đi ngủ nào đã phải là chỉ lo chống khổ mỏi mệt thôi đâu. Mà phải lo đi đóng cửa, tắt đèn. Chi ấy? Chống cái khổ của bị trộm cắp. Rồi ra đường lái cái xe hơi phải nhìn trước nhìn sau. Chi ấy? Chống cái khổ của tai nạn. Đó. Có cái gì trong ngày mình làm cũng phải để chống khổ. Mình nghĩ kỹ thôi. Cho nên Đức Phật khi tuyên thuyết rằng là nhân sinh thì khổ, không có nghĩa rằng là chỉ có cải lương mới chứng minh được cho cái pháp khổ của đạo Phật là qua cái màn lan và điệp này. Rồi hồn bướm mơ tiên, rồi những cuộc tình tan vỡ đời này nó mới thấy khổ. Và những cuộc tình hạnh phúc này nó tốt đẹp đâu có khổ đâu. Cho nên không phải như người ta nghĩ là thất tình thất trí nó mới khổ, mà chính cái khổ nó như vậy là bởi vì khổ là hiện hữu và con người ta phải chống khổ. Nếu khổ không thực sự hiện hữu thì người ta chống khổ chi? Nếu một kẻ nào không tin rồi là khổ thì mình chỉ thách kẻ đó là đi đánh ngon trời tuyết hay ở trần ra ngoài đường đứng chơi, người ta sẽ bảo đủ được từng phổi chết. Tức là như vậy, khi ra ngoài là phải mặc áo len áo vải ra sao vậy để chống cái khổ của sức phổi, cái khổ của bệnh đau và chết. Và mình bảo nếu anh không tin đời có khổ thì bịt mắt lái xe chơi mà đâu được, anh hàng chết. Và như vậy đó là chứng tỏ rằng là khổ là hiện hữu, bởi vì nếu mình lơ là một chút đó, là khổ xuất hiện trước mặt mình liền, khổ đối diện với mặt mình liền. Và như vậy khổ là hiện hữu và nhân sinh thì khổ là thế đó, có nghĩa rằng là khổ là hiện hữu của thế gian. Và giống như hồi nãy tôi nói, hạnh phúc thì mong manh như ánh trăng vàng và khổ thì vững chắc như vậy. Và lại thậm chí như vậy, khổ quá khác là cái chỗ là khổ ở đâu cũng có. Tại vì ở giữa đây cũng có khổ này. Không tin bây giờ thì dù mới bất thần, tại tôi nói trước rồi, tôi bất thần mà tôi lấy cái này tôi liệm một người nào một cái thiệt đau thôi, là khổ xuất hiện liền. Đó. Là sân si bừng nổi dậy, đạo tràng biến thành võ đài. Thế nó chắc chắn như vậy đó. Cho nên là dĩ nhiên là nó đang còn phục kích ở đây. Đó. Chứ nó đâu phải là nó mất đâu. Nó phục kích, nó nằm xung quanh mình, nó nằm trong tâm khảm mọi người, nó nằm ngay giữa đây, nó nằm đầy đó. Cái tinh thần của khổ. Mình bảo rằng là thôi người ta đem khổ cho nhau, người ta bảo tôi sợ con người lắm, con người làm khổ tôi nhiều. Mình vào đường hoang coi, cọp beo đang rết mũi mỏng làm khổ mình. Mà thôi thú vật nó làm khổ tôi. Thôi tôi chạy giữa đại dương mông mình. Thì mình cũng bị đại dương mông mình làm khổ. Mình bảo thôi, khổ nó chắc có bộ khổ biết bơi, tôi giờ tôi lên trên đỉnh núi khổ chắc khó leo. Thậm chí mình leo lên đỉnh Everest nhưng vẫn gặp khổ như thế. Khổ của bão tuyết, khổ của phong ba, khổ của cô đơn, khổ của hãi hùng, đủ thứ khổ ở trên đó. Rồi bây giờ mình trốn đâu để cho khỏi khổ? Thế cho nên biết rằng là khổ đối với không gian không chỗ nào cũng có khổ. Đối với thời gian, khổ không có ngủ trưa, khổ không có nghỉ hè, khổ không có nghỉ ngơi. Giữa đêm giữa ngày bất cứ lúc nào khổ sẵn sàng xuất hiện. Và đó là tinh thần của nhân sinh thì khổ. Thế cho nên, thế bây giờ kẻ nào mà chống đỡ cho thiệt giỏi, kẻ đó chống đỡ, kẻ đó học rất giỏi, đánh gục cái khổ của ngu dốt. Kẻ đó rất là thông minh, đánh gục cái khổ của thất nghiệp, nghèo đói. Kẻ đó rất là tính toán rất hay, đánh gục cái kẻ của nghèo khổ. Và kẻ đó thành công, kẻ đó có danh vọng, có tiền tài, có lợi lộc. Nhưng mà vẫn khổ, là bởi vì cái lý lẽ như vậy. Cả một đời mình phải chống khổ, mình cứ phải đấu với khổ hoài à, bấy nhiêu nó đủ là khổ đâu. Cũng giống như chẳng khác nào trong một cái làng toàn rắn độc mổ chúng cái chết liền. Mình học được cái võ né rắn, mình sẽ nhảy tưng 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 mà rắn cắn chúng. Nhưng mà mình nhảy suốt đời quay nó cũng làm cả một cái khổ ghê lắm rồi. Bởi vì đứng lại nó cũng là rắn mổ chết khác. Mình thường nghĩ coi, cái anh mà nó bị cắn chết, nó nằm chết đó rồi thì nó còn yên thân, còn mình cứ phải nhảy tưng 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 mà, bởi vì mình dừng là mình chết. Thì đây mình cũng vậy này, tâm tánh của mình, trí của mình cũng phải nhảy tưng 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 như vậy để nó suy tính, để nó tính toán, để nó chống đỡ. Thì mình yêu là khổ rồi, nào có được an vui đâu, nào có được đứng yên để mà thở đâu. Thế thì mình thấy ngay rằng là chính cái lẽ đó mà Đức Phật bảo nhân sinh thì khổ. Chính vì vậy mà khi với tinh thần đại bi ấy, mình đâu có phải mà trời ơi cái người kia tội nghiệp quá, hay là chẳng hạn người mình mạnh khỏe mà cô chân thành tội nghiệp quá, cái chân cũng băng bột mình ngồi mình khóc. Mà mình hiện tại mình dù mình cũng đang mạnh khỏe, mình cũng thấy mình khổ, cô cũng khổ, mình cũng khổ, mọi người đều khổ đó. Mình thấy ai cũng khổ, mà chính vì cái tinh thần như vậy như kỳ trước mà tôi đề cập đến từ tinh thần mà tôi mặc cật là nếu khi một người tu Bồ Tát Hạnh lúc sơ phát tâm mà thấy mà khởi tâm ái kiến đại bi thì phải diệt ngay cái ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi là thấy khổ rồi mới sinh tâm thương rồi mới sinh tâm cứu vớt. Đó là ái kiến đại bi, và cái đó cần phải thủ tiêu đối với cái người mà tu hành Bồ Tát Đạo chân chính. Đó. Người Bồ Tát Đạo chân chính không có cái màn mà khi nào thấy người ta khổ thì mới động lòng thương xót. Mà người tu hành Bồ Tát Đạo phát Bồ Tát Tâm, người đó thấy rằng là chúng sinh lúc nào cũng đáng thương xót hết nè. Hiện tại ở đây nó mọi người cũng phải nhìn tôi bằng cặp mắt thương xót, và tôi cũng nhìn mọi người bằng cặp mắt thương xót. Đó. Người nào cũng đáng thương xót hết. Tại vì người nào cũng đang còn nhảy và tưng tưng như vậy đó, thì tất nhiên là người nào cũng đáng thương xót. Đó. Thế thì chính khi mình nhìn thấy như vậy đó thì mình sẽ thấy như vậy nè. Cái người bị khổ lẫn cái người làm người kia khổ, cái người áp bức và cái người bị áp bức, hai người đó đều là khổ và đều đáng thương xót. Và chính khi cái tâm đại bi như vậy đó, tâm đó mới không khởi hận thù, tâm đó mới bình đẳng, thương cả hiền lẫn dữ, thương cả thiện lẫn ác. Còn cái ái kiến đại bi nó sẽ làm cho mình như vậy, nó sẽ hủy diệt cái tâm thiện của mình. Mình nghĩ là đại bi tức là thiện chứ gì, cho nên mình thấy một người nào bị bất công mình thương người đó, tức là mình nghĩ mình là người từ bi và tử tế. Nhưng mà trái lại chưa chắc, bởi vì khi mình khởi tâm thương cái người bị áp bức đó thì mình khởi đồng thời mình khởi cái tâm oán ghét cái người mà áp bức người kia. Và như vậy trong tâm của mình đồng thời khởi tình thương và đồng thời khởi cái oán độc, thì mình xin đâu có đã phải là người từ bi. Và chưa phải như vậy, chứ mình rủ hai ba người này cộng tác với mình chống cả kia mà người ta không chịu á, thì mình ghét lên người ta, mình thù luôn đó. Và như vậy tự nhiên vì mình thương một người mà mình khởi tâm ghét ba bốn người, mà với cái tình thương như vậy mà mình phải hy sinh, phải ghét ba bốn người, phải chống đối, mình bảo vệ người này, mà đến khi mình nói người này nghe thì mình sẽ nguyền rủa nó, mà cho mình chết luôn, rồi mình chủ ẻo mình muốn cho chết. Có cái đó sự thiệt, giống như hàng Phật tử cũng vậy. Khi mà tao phò tá chùa không được, thì tao về nhà tao thắp hương, tao cầu nguyện cho chùa mau sập tao vui. Không, cái tinh thần nó có nhiều lắm. Đó, cái tinh thần nó có rất nhiều. Cho nên không phát sinh cái tâm thiện thì thôi, mà đã lỡ phát sinh tâm thiện rồi thì còn phát sinh tâm ác hơn nữa. Bởi vì cái thiện đó lại là cái nhân của ác. Thì tất cả cái tinh thần nó gọi là ái kiến đại bi. Cho nên đúng với cái tinh thần đại bi của Quan Thế Âm là không phải cái đại bi, là tinh thần nó bình đẳng không cùng. Tinh thần nó không thể nào mà khởi ác ở trong được. Mình thử nghĩ nếu một người nào có thể nhìn cặp mắt mà thấy Hồ Chí Minh cũng đáng thương như thường, cũng đáng thương như nạn dân như thường. Và Hồ Chí Minh thì còn đáng thương hơn, bởi vì kết quả của ông ta phải trả nó kinh khủng như thế nào. Cho nên thấy là tội nghiệp. Chẳng hạn hôm nay mình ngồi đây mình tội nghiệp, người dân Việt Nam bị khổ sở như vậy, mình rơi nước mắt mà mình tu không được. Đó. Rồi mình oán trách cái bọn công an, cái bọn cộng sản cầm đầu nó áp bức. Đó. Rồi mà mình muốn cho cái tù đó phải chịu trả một cái giá là vì nó tàn ác rồi, nó phải chịu khốn khổ lại. Thì cái kiếp sau từ đó sẽ chịu khốn khổ. Thì bây giờ mình lại ngồi rơi nước mắt cho cái đám khốn khổ đó. Tức là làm sao? Cho đấy bây giờ mình nhìn thấy cái lý nhân quả đó thì mình phải hiểu là ở đời này không có cái gì ngẫu nhiên. Cho nên mình chịu khổ đó là kết quả của mình. Cái nhân mình tạo ra mình chịu quả như vậy. Chính vì như vậy mà mình nhìn mình thấy về chúng sinh khổ chỉ vì vô minh, chỉ vì chúng sinh cứ đối xử với nhau theo cái bằng là hận thù, mới lại trả lấy oán trả oán. Mà chính vì vậy mà chúng sinh cứ trôi nổi, cứ kẻ này hành kẻ kia hành kẻ nọ, cứ như vậy mà hành hạ nhau trong nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng. Trong hiện kiếp hành hạ nhau chưa đủ, đến đời sau kéo dài muôn đời mà hành hạ nhau. Cho nên vì vậy mình đều thương xót cả hai, và mình biết trước là cả hai đều khổ, cả hai đều thua, và chỉ vì vô minh mà thôi. Và chính vì vậy mà chỉ có một cái để cứu đó, tức là làm cho cái người đó làm thế nào họ giác ngộ, tức là họ có thể nhìn các pháp bình đẳng, bởi tất cả đều là nhân duyên như vậy đó. Thế thì chỉ có cái cách đó thôi thì mới cứu được. Cho nên như hôm qua tôi nói, cái đấu tranh cái đấu tranh hay nhất, cao thượng nhất cho nhân loại, cho muôn loài, chính là sự tu, cái an vui cho tất cả những cái chúng sinh có nhân duyên với mình trước nhất. Chẳng hạn thì dù bây giờ nói ví dụ, bây giờ anh Tư Đồ Minh nếu anh tu thì đáng lẽ rằng là anh sẽ mắng chửi người này, nhưng mà hôm nay chúng tôi bắt con trai thì đang bảo ê chúng tôi bắt con trai vì tình khẩu không có được mắng chửi như vậy anh Ngưng. Cho nên chính cái ngưng nó của anh Tư là anh không làm lợi cho người ta nhưng mà làm lợi rất nhiều, bởi vì thế giới giúp cho anh ngưng cái ác, phòng phi chỉ ác, nó chỉ ác nó dừng cái ác, dừng cái ác là bao nhiêu người không có tức tối và không đau khổ. Và đáng lẽ nếu mình không có tu những người đó tức tối và đau khổ, mà nhớ là một nhân đâu phải một nhân đó là xong, nó sẽ trải ra rất nhiều quả. Và khi tức quá thì không làm được anh Tư Đồ Minh thì về nhà gặp vợ gặp con thì nó thì gây rồi đánh con rồi ấy vợ rồi bực mình với này kia, rồi bà vợ lại tức rồi ra hàng xóm gây, nó ví dụ như vậy, nó cứ vậy nó lan tràn. Đấy là một cái nhân đó, một cái nhân mình tưởng nó là cái ác nó nhỏ nhưng mà thực sự là nó tạo ra cái quả trùng nó khổ như vậy. Cho nên khi mình tu mình ngăn lại được một cái nghiệp nào đó của ba nghiệp là mình làm biết bao nhiêu cái thiện, mình làm thực sự mình làm bao nhiêu thiện. Cái nhòm thì nhỏ nhẹ một ít như vậy nhưng mà thiệt ra cái công đức nó lớn lao lên đó, tại vì mình đã giúp cho ba người không khổ vì cái giải đó của mình, để nhờ cái giới đó mà mình đã ngăn được cái giải đó, một cái giải đó nó giúp cho ba người không khổ đó. Mà ba những cái nhân yếu tố khác nó không trổ được. Nên chính như vậy anh Quan Thế Bồ Tát là phải có con mắt đại bi mà nhìn như vậy, nó nhìn không phải chỉ lúc người ta thất thế mà thấy người ta thương, mà kể cả lúc người ta thành công người ta thất thế mình đều nhìn người ta bằng con mắt là cần phải cứu giúp, cần phải xót thương. Vì những người nào chưa thấu triệt được lý nhân quả, nếu người nào chưa thấu rõ được pháp nhân duyên thì người đó vẫn đáng thương, người đó vẫn đáng thương xót và cần cứu giúp. Cho nên Quan Thế Bồ Tát có nhiệm vụ là cứu giúp chúng sinh như vậy, chứ không phải Quan Thế Bồ Tát chỉ cứu giúp những người đau khổ thôi, mà là cái cứu giúp chân chính nhất là cái đem đến cái giác ngộ, đem đến cái thâm chính quả, tinh thần thâm chính quả, cũng như là cái sự tu quán nhân duyên pháp đó. Thì đó là cái tinh thần của đại bi Quan Thế Âm. Thì khi mà mình niệm Quan Thế Âm đó, thì mình phải nghĩ vào cái tinh thần của đại bi mạnh mẽ như vậy đó. Đó. Tinh thần của thiên thủ thiên nhãn, tinh thần thiên thủ thiên nhãn nó là như thế nào? Thiên nhãn nó là nghìn mắt, thiên thủ nó là nghìn tay. Mà nghìn mắt nghìn tay là tại sao vậy? Tại vì từ bi là cặp mắt, mà trí tuệ là cánh tay. Mà con người ta đó, tay với mắt là lợi hại nhất. Ở trên mình là tai, mũi, họng, thà điếc, thà câm, đuôi là đau khổ hơn là điếc với câm, đó, cái đuôi ấy. Mà thà cụt chân còn hơn cụt tay. Cái tay nó làm được nhiều việc hơn là đuôi chân. Con mắt nó làm được nhiều việc hơn là cái miệng cái gì. Mình còn có mắt mình vẫn đọc sách, mình vẫn nghiên cứu. Nhưng mà mình mất con mắt thì mình không có đọc sách nghiên cứu gì được hết. Đó. Thế cho nên con mắt đó, với lại cái tay nó quan trọng, thì tử vi với trí tuệ nó cũng như là đôi mắt với lại đôi tay. Thì tại sao tử vi là đôi mắt? Là bởi vì có tử vi á là có con mắt. Là khi nói một cách ví dụ cụ thể về để cho mình dễ thấy, chẳng hạn người mẹ hay một gia đình đấy, thì dùng cho bác phu ấy, bác có 10 người con, thì bác phu này bác có thể có 10 cặp mắt, bác có thể thấy rõ rằng là Lân tình cảm của nó đang thay đổi hay đang làm sao, nó có buồn hay có vui, Ngọc nó thế nào, bác nhìn thấy. Nhưng mà chắc chắn mấy đứa con bác không nhìn thấy nhau, không biết nhau, không biết nhau là cái tình tự trong người nó đang thay đổi, những chuyện nắng biết. Nhưng mà người mẹ thấy, người mẹ thấy hết và biết hết 10 đứa con, nhưng mà 10 đứa con không thấy lẫn nhau, và chúng cũng chẳng thấy mẹ chúng, và thậm chí chúng chỉ thấy chúng thôi, và chúng chỉ thấy là mình đang buồn, mình đang tức, và mọi người phải làm cho mình vui, và mọi người không được làm chạy ý mình giận hết. Nhưng bà mẹ thì không thấy như vậy, bà mẹ thì không có thấy mình, mà bà mẹ chỉ thấy 7 con. Và tại sao bà mẹ có 2 con mắt giống như là lũ con, nhưng mà bà mẹ lại nhìn thấy được 10 người, tức là kể như 10 con mắt. Mà đám con nó mỗi đám có 2 con mắt cũng có thể tinh tường hơn đôi mắt già của người mẹ, nhưng mà tại sao không thấy rõ bằng bà mẹ? Thì chung quy cái giải đáp thì chỉ vì bà mẹ phát sinh tình thương. Khi bà mẹ phát sinh tình thương thì tự nhiên bà mẹ thấy hết. Cũng như khi một ông thầy đó mà có phát sinh tình thương thực sự thì ông thầy đó thấy hết tâm lý của những người môn đồ của mình. mà thấy rõ cái tâm tư của người nào, lúc nào người đó đang buồn, đang suy nghĩ, đang còn thối chuyển hay đang tiên tiến của thời nhìn ra. Hay là một ông tổng thống, một ông vua có một cái thương dân, ông đâu biết dân chúng đang muốn gì, đang nghĩ gì, đó, cũng thấy, là nó nhờ cái đó. Khi mà tình thương càng phát triển thì mình càng nhiều nước mắt. Nếu mình đi chùa mình thương đồng đạo của mình thì mình thấy rõ liền, thì một cái thoáng qua mắt thế mình thấy mà à, cái anh đó anh đang có một cái tâm sự gì đó, cho nên thấy anh có một cái thái độ khác lạ, là mình thấy liền là nhờ mặt để ý. Có khi mình tham lam mình không để ý tới ai, mình chỉ mãi nhìn mình, làm sao mình thấy được? Mình thấy được cái tâm tư của người ta biến chuyển mình thấy. Cho nên từ bi nó giống như đôi mắt vậy, nó thấy rõ. Còn trí tuệ nó như đôi tay. Là tại sao vậy? Tại vì khi mình túng quẫn, mình đi cầu cứu cái gì, mình cầu cứu một người hiểu biết, một người có thể giúp mình giải quyết công việc, tức là người có trí tuệ. Mà một người có trí tuệ, hay là mình cần giúp ai cái gì, mình bảo xin anh giúp tôi một tay. Mình thường nói vậy, chứ mình nói xin anh giúp tôi một cẳng, hay là anh xin giúp tôi cái đầu, mình chỉ nói xin giúp tôi một tay, tại vì cái tay là tượng trưng sự giúp đỡ. Thế thì khi mình nhờ một người nào giúp đỡ là nhờ cái trí tuệ của nó, cũng như nhờ tay vậy, nhờ trí tuệ. Thế thì khi mà một người có trí tuệ thì người đó có khả năng giúp một lần nhiều người. Còn người ngu tự bản thân mình giúp còn chưa xong nó đi giúp ai. Cho nên thì dù ngày mẹ tượng trưng từ bi, ông bố tượng trưng trí tuệ, thì ông bố trong một cái gia đình, ông bố có khả năng nuôi hết 7 con như vậy. Và cả một 7 con đấy có thể ông bố. Nương ông bố và mẹ, nương nơi cái hiểu biết của ông bố, và nương theo cái từ ái của người mẹ. Thế thì cái trí tuệ đó, càng người là có càng nhiều đôi tay. Thế đây ông bố mình hai cái cánh tay già nhăn nheo đó, mà ông khả năng ông giúp hết được 7 con, mà mình với đôi tay rắn chắc mình chẳng giúp được thì ai, cá nhân mình thôi là giỏi rồi. Tại những thứ trí tuệ bằng, những trưởng thành bằng, những kinh nghiệm bằng. Thế thì chính vì cái lẽ như vậy đó mà mình biết rằng là khi mình có thể giúp được nhiều người mình có nhiều tay. Cho nên khi mà mình phát sinh được cái từ bi, cái trí tuệ đó, cái viên mãn, thì với cái từ bi đó mình có thể nhìn thấy khắp mọi người và hiểu được tâm tư của họ. Đó gọi là thiên nhãn. Và mình có trí tuệ mình có thể nâng đỡ và giúp đỡ được mọi người, đó gọi là thiên phú. Thế vậy thì khi mà mình niệm ra nhiều Quan Thế Âm Bồ Tát, mình phải hiểu là Ngài là một bậc bi huệ. Và cái bi huệ của Ngài nó hùng, cái bi huệ của Ngài nó đại hùng, đại lực như vậy. Chứ không phải nó ủy mị. Đâu vậy, tình cảm thế gian là đối với người tu cấm thẳng. Bởi vì khi mình thương theo cái tình cảm thế gian đó, mình thiên kiến đó. Mình ít có chịu công tâm mà lắng nghe đó. Thì dù con mình là chúng, con mình đánh lộn hàng xóm là rất quát của con mình phải chúng. Mình có thể gây lộn với hàng xóm, ví dụ như vậy, bởi vì cái tình cảm riêng tư. Cái tình cảm riêng tư nó căn trở mình phát sinh cái đại bi rộng lớn. Là bởi vì khi mình thương con mình rồi, mình có thể thương một đứa con nít hàng xóm. Đó. Cái người mẹ như vậy. Cho nên cái tình cảm riêng tư đó, cái tình cảm đó chưa phải là đại bi. Tình cảm ái kiến, nó không thể là đại bi, nó ngăn cản cái tinh thần đại bi. Cho nên một ông Tăng khi đi tu, Đức Phật bắt phải độc thân là vì như vậy. Bởi vì có độc thân đó, ông có đối tượng của tình thương. Tình thương của ông không đặt vào ai hết, cho nên ông mới có thể trải tình thương cho mọi người. Còn nếu tình thương của ông có đối tượng, nó đặt vào một người thì làm thế nào mà ông thương được người khác? Đó. Thì khó lắm. Cho nên tỉ dụ bây giờ với một ông thầy tu, bây giờ nó ví dụ, trong ở đây tôi có thể đối với lại con của anh Quang, đối với con của anh Lân, đối với con của anh Minh, đối với con của anh nào tôi cũng có thể thương yêu bình đẳng được. Nhưng mà muốn một ông bố thì không thể bình đẳng được, nó ví dụ như thế. Đó. Thế thì cứ nói thường như vậy. Thế thì khi đối tượng tình thương của mình nó có đặt vào một cái điểm nào đó, thì cái tình thương nó không thể tỏa được. Mà cái tình thương không đối tượng, tức là không thương ai hết, lại không có đối tượng để thương, mà không thương ai hết, đó là thương tất cả. Đó cũng là cái ý nghĩa của Bát Nhã mà nói là nhất thiết tướng, tức thì không tướng. Tức là không là tất cả là không. Cái từ bi cũng phải, nếu mà mình không có đối tượng được để thương, tức là mình giống như là mình không thương ai hết, tại mình đâu có đặt đối tượng để thương. Và khi không thương ai hết, nó chính là thương tất cả. Còn khi thương là không thể nào thương tất cả được. Thế vậy thì khi mà mình nghĩ với cái tinh thần đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì mình phải nghĩ với một cái tinh thần như vậy, cái tinh thần hùng mạnh như vậy. Đó là cái tinh thần của đại bi, tức là khi nào mình cũng quan sát thế gian như vậy, để mình thấy là mọi người cần cái sự giúp đỡ của mình. Và mọi người đó đều cần cái sự giúp đỡ chính là đem họ đến cái sự an lạc rốt ráo, là bằng cái là làm thế nào họ thấy tất cả các pháp chỉ là nhân duyên, tất cả các pháp đều là bình đẳng, tất cả các pháp đều là hư huyễn, bởi vì là nhân duyên hư dối. Thì đó chính là cái mà giúp cho họ được an lạc vĩnh cửu, và đó mới chính là cái tinh thần thương mến. Khi tinh thần thương mến như vậy, chắc chắn là người mình khóc, chắc chắn là mình buồn. Thì đó mình sẽ có một cái tinh thần hùng lực kia lắm ở trong cái tình thương thương bao la. Còn nếu mình chỉ nghĩ là Quan Thế Bồ Tát thương lắm, thì mai đây mình có cảm giác là Quan Thế Bồ Tát, tôi cầu nguyện hoài Quan Thế Bồ Tát chỉ giúp những cái người mà khổ sở trước mặt tôi, phải là giận qua buồn và trách Quan Thế Bồ Tát về trước bàn thờ và thôi bà ơi mày dù như thế, thì mình sẽ vì cái tình cảm đó, cho nên mình có thể khi mà mình tha thiết, mình có thể thấy yêu đạo, yêu chùa, yêu Phật, yêu Bồ Tát. Nhưng mà đến cái khi mình đau khổ nào đó, mình có thể rời hết, rời Phật, rời Bồ Tát, rời thầy, rời chủ, rời giáo hết, rời đạo. Còn nếu khi mình không được cái tinh thần của bi kia kìa, bi chi giống kia kìa, thì lúc đó mới đúng là cái người có bất thối. Lúc đó cái sự tu mình chắc chắn không thối. Chắc chắn không có lý do nào trên đời này làm cho mình thối tâm mình nữa. Không có một lý do nào. Còn không thôi, với cái tình cảm để mình vào đạo thì mình có thể, với một tình cảm mình vào đạo thì có thể, với một tình cảm khác thì mình có thể làm cho mình rời đạo. Tức là vì tình cảm mình đến đạo, thì nếu cũng có thể vì tình cảm mà mình rời đạo, tức là khi mà cái tình cảm đó nó không còn, mình không được vừa lòng ưng ý được, thì mình có thể rời. Thôi tạm tạm mới đi rồi sang năm nhỏ tiếp. Chứ còn không thì nói hoài nó không cùng đâu.